Kính thưa các thầy và các sư cô, hai hôm trước đó, chúng ta đã khảo cứu khái quát về phương pháp nghiên cứu văn bản và phương pháp nghiên cứu lịch sử. Trong ngày hôm nay á, chúng ta sẽ khảo cứu hai phương pháp đối lập nhưng bổ trợ cho nhau, đó là phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính. Sau hai chuyên đề này đó, chúng ta sẽ tiếp tục học phương pháp nghiên cứu văn học, phương pháp nghiên cứu khảo cổ học, phương pháp nghiên cứu tâm lý học. Đó là 7 phương pháp liên hệ rất mật thiết với Phật học dưới góc độ là nghiên cứu liên ngành. Vì Phật học liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác, và do đó đối tượng nghiên cứu Phật học có thể được khai thác từ các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành nêu trên. Và bằng cách này đó, thì chúng ta sẽ có được các thành quả nghiên cứu về lĩnh vực Phật giáo. Trong bài nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định lượng đó, thì các thầy, các sư cô lưu ý một số vấn đề như sau. Tôi sẽ cố gắng trình bày rất khái quát vì nó rất nhiều chi tiết. Một phương pháp này đó, ở các trường đại học nghiên cứu chuyên ngành đó, đào tạo trung bình là 45 giờ. Mà bây giờ mình ép lại trong vòng có 2 giờ không á, thì phải nói là rất khó. Có những trường đại học nâng phương pháp này lên thành là 60 giờ, thì đó cho thấy là tính quan trọng của phương pháp đối với các nghiên cứu có liên hệ đến ngành Phật học chúng ta. Một lô mã khái niệm, một giỏ khái niệm. Phương pháp nghiên cứu định lượng được gọi trong tiếng Anh là Qualitative Research Methods, và có thể thỉnh thoảng tỉnh lược một trong hai từ research hoặc là method, thì ngữ nghĩa của đó vẫn được hiểu ngầm là tương đương. Nói nôm na, phương pháp nghiên cứu định lượng là nghiên cứu về số lượng của dữ liệu. Định đây là đánh giá, đánh giá trên nền tảng số liệu. Lượng đây là số liệu hay là con số. Phương pháp định lượng là phương pháp dùng các kỹ thuật dựa vào toán nhằm nghiên cứu các hiện tượng hay là đối tượng nghiên cứu bằng dữ liệu số, numerical data, hoặc là số liệu thống kê, numerical statistics. Đồng thời đó là đánh giá và giải thích mối quan hệ giữa các nhân tố, còn được gọi là các biến. Thì mỗi nhân tố này đó, nó có cái nền tảng biến thiên tùy theo điều kiện, và nền tảng để đặt cơ sở cho phương pháp nghiên cứu này là gì? Lượng hóa, numerical form, và đo lường, thống kê. Thì đây là một phương pháp rất quan trọng, được sử dụng hầu hết trong các lĩnh vực là khoa học xã hội, nhân văn. Và thậm chí đó là có nhiều môn trong khoa học tự nhiên vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu nhằm phân tích các số liệu đã được thu thập từ hiện thực cuộc sống hoặc là từ thị trường, theo đó đưa ra các kết luận rất khách quan. Khi một nghiên cứu định lượng được tiến hành nghiêm túc đó, thì kết luận khách quan này đó sẽ được sử dụng thành nền tảng thống kê chính xác, và điều đó có thể góp phần cải thiện chính sách trong lĩnh vực mà chúng có liên hệ. Về bản chất đó, các số liệu định lượng trong phương pháp này đó thông thường là số liệu thống kê hoặc là tỷ lệ phần trăm hoặc bao gồm cả hai, vốn được thu thập từ các mẫu dữ liệu, nhất là dữ liệu số, qua các đối tượng nghiên cứu còn gọi là hiện tượng được quan sát. Đồng thời đó, tiến hành nghiên cứu các thành phần tham gia trả lời các bản câu hỏi do nhà nghiên cứu đặt ra nhằm đi đến một kết luận nào đó trên nền tảng điều chỉnh lại phương pháp và các giả thuyết có trước. Các thống kê thì phải sử dụng toán học, thống kê trong khoa học xã hội và nhân văn á, đơn giản hơn rất nhiều lần so với các thống kê thuộc ngành khoa học tự nhiên, và chúng đều có công thức cũng như các phần mềm hỗ trợ. Trên thực tế đó thì nghiên cứu định lượng sử dụng kết quả nghiên cứu qua việc phân tích số liệu thống kê nhằm hướng đến việc khái quát quá cho đối tượng nhóm, hay là cái thành phần đám đông, tức là một cái nhóm lớn hơn trong xã hội, vùng lãnh thổ, quốc gia, châu lục hoặc là trên toàn cầu. Có nghĩa là dựa vào các kết luận vốn rút ra từ thống kê và số liệu đi đến là phổ quát quá các kết luận đó, nó trở thành như là một cái chính sách được áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho nên là tầm quan trọng của việc là khái quát quá các kết luận đó là rất lớn. Và mục tiêu trọng yếu nhất của nghiên cứu định lượng là hướng đến việc khái quát quá này. Hai nhỏ, phạm vi ứng dụng. Sở dĩ tôi đề nghị phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng cho nghiên cứu Phật học là vì về bản chất phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn, bao gồm như là kinh tế học, xã hội học, nhân chủng học, tâm lý học, chính trị học, y tế cộng đồng, thị trường, kinh doanh và lịch sử học. Thì môn Phật học á, liên hệ hầu hết tất cả các môn học vừa nêu trên. Như vậy chúng ta chỉ cần thêm là nhân chủng học Phật giáo, thêm chữ Phật giáo là sao thôi, rồi xã học Phật giáo, kinh tế học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, y tế cộng đồng Phật giáo, lịch sử Phật giáo, thì phương pháp này sẽ trở thành công cụ rất tích cực giúp cho chúng ta từ việc đi đến kết luận dẫn đến tình trạng khái quát quá hay là phổ quát quá vấn đề từ các mẫu nghiên cứu dựa trên số liệu và thống kê. Thì trong thành lĩnh vực này thì tôi khích lệ các thầy các sư cô nên sử dụng phương pháp này ngoài các lĩnh vực nêu trên đó, còn là đào sâu vào các đề tài đánh giá về giáo dục, rồi loại hình sinh hoạt Phật sự, mô thức hoằng pháp, rồi các đối tượng dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên, thành phần giới trẻ, người lớn, mầm non, thiếu nhi, rồi cấu trúc hành chính giáo hội, mô hình tu học, cách thức nhập thế, độ sinh, và thậm chí luôn cả bản chất của các pháp môn đang được sử dụng trong các nước đại thừa. Thì việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng này đó sẽ cho chúng ta ra những kết quả thống kê không thể chối cãi được. Và từ đó thì mình rút kinh nghiệm tại sao vấn đề nó trở thành như thế. Rất tiếc đó, là trong nhiều năm qua, suốt 11 năm mà tôi dạy tại học viện này đó, tìm một đề tài nghiên cứu chuyên ngành hay là luận văn thạc sĩ liên hệ đến những thống kê điều trên hầu như không có. Tức là các tăng ni đó chỉ chọn các đề tài lý thuyết thôi. Và lý thuyết thì nó liên hệ đến là triết học hoặc là Phật học ứng dụng, chứ ít khi nào á đi đến những vấn đề mang tính số liệu và thống kê. Chúng ta phải tập làm quen, và điều này đó nó góp phần cho việc cải thiện sự phát triển Phật giáo để phụng sự dân sinh một cái có hiệu quả hơn. Hai La Mã, tiêu chí và đặc điểm của nghiên cứu định lượng. Một nhỏ, tiêu chí nghiên cứu định lượng. Sau đây đó là những tiêu chí rất phổ quát. Mặc dầu là dựa vào con số thống kê và phần trăm, mục đích cao nhất của nghiên cứu loại này là gì? Hướng đến việc thiết lập tính chất lượng cho từng mẫu được chúng ta, đó là với chính sách tạo ra sự phổ quát quá. Tức là các nghiên cứu này làm sao để nâng cao cái chất lượng đối với lĩnh vực được chúng ta quan tâm. Tôi nói như ví dụ như quý vị làm một cái nghiên cứu về truyền thống ăn chay của Phật giáo Việt Nam ở trong thế kỷ 20 thôi. Thì quý vị tiến hành đánh giá ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế và một số tỉnh thành khác, và sử dụng phương pháp này để nghiên cứu về nó. Thì từ đó quý vị có thể rút ra là trên cơ bản á, bao nhiêu chất cần thiết cho sức khỏe bị thiếu ở trong thực đơn của tăng ni ăn mỗi ngày. Rồi từ đó quý vị có thể tạo ra một cái nghiên cứu nói tiếp theo, hoặc là song song, hay là một chương nào đó trong cái nghiên cứu này, điều đó có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của các tăng ni trong lịch sử Việt Nam hay không? Tại sao phần lớn các tăng ni qua đời ở tuổi 60 đến 65? Là cái mối liên hệ của tuổi thọ đó ngoài gen di truyền và liên hệ đến môi trường sống, chế độ ăn uống, làm việc. Thì tâm của tu sĩ là thông dong tự tại, thoải mái thảnh thơi, công việc không phải bận rộn áp lực như là người đời, tại sao đó tuổi thọ không cao? Như vậy cái vai trò của thực phẩm trong tình huống này là cái gì? Thì thông qua nghiên cứu định lượng, quý vị sẽ tạo ra được cái kết luận, và từ cái kết luận đó chúng ta đề xuất thay đổi khẩu phần ăn để từ đó đảm bảo được chất lượng thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong các thực đơn tại các chùa. Việc này Thái Lan đã làm vào năm 2015. Bộ Y tế Thái Lan do chỉ đạo của chính phủ đã nhập cuộc. Tại sao các nhà sư Nam Tông ở Thái Lan béo phì? Có ông là giống như thùng phi. Đang khi một ngàn con cử, tức là cái liều lượng ăn ít hơn mà tại sao béo phì? Như vậy chế độ dinh dưỡng trong tình huống này đóng vai trò gì? Và họ đã nghiên cứu đến đây vẫn chưa xong nha. Tức là chủ trương là thế, nhưng mà tạo ra các nghiên cứu có chất lượng dựa các cái mẫu gọi là tiêu biểu để đi đến cái chính sách cải thiện không phải là chuyện đơn giản. Tôi có quen một anh Phật tử, thì anh này đó gặp một vị hòa thượng nổi tiếng ở trong thiền, là thấy cái số ăn của hòa thượng là 80 mấy, thì anh ấy đã dẫn hòa thượng đến là một chuyên gia về chất lượng thực phẩm. Rồi sau khi thử máu, thử hết tất cả mọi thứ, thì vị bác sĩ đó mới đưa ra cái mô hình thực phẩm ăn uống và buộc vị hòa thượng này phải tuân thủ theo tối thiểu là 90%. Sau 3 tháng ăn, giảm xuống 10 kg. Như vậy, mặc dù là dựa vào số lượng nhưng cái kết quả đạt được là chất lượng ấy. Đó là cái tiêu chí quan trọng nhất của nghiên cứu định lượng. Cho đến đó, nghiên cứu định lượng hướng đến việc tạo ra các kết luận hợp lý và có giá trị cho các vấn đề được chúng ta nghiên cứu và quan tâm. Tức là số liệu đó là số liệu thật mà, và ý kiến của những người tham gia trong các bản câu hỏi vân vân đều là những con người thật. Họ nói những chuyện thật và thái độ của họ là thái độ thật, cho nên cái kết quả nghiên cứu đó luôn luôn đạt đến cái tính hợp lý rất là cao. Thí dụ như ở các nước khí hậu nóng như là Việt Nam, và đặc biệt là miền Nam Việt Nam, việc mặc áo nâu có thích hợp không? Thế bây giờ chúng ta làm cái nghiên cứu định lượng so sánh về cái khí hậu tác động với những cái màu tối như là màu nâu, nó tạo ra mồ hôi, tiếng mồ hôi nó phát ra như thế nào, rồi còn cái chiếc áo màu lam thì nó như thế nào, thì từ đó chúng ta có những cái kết luận đề xuất là ở cái vùng nhiệt đới là nên mặc màu nhạt, màu nhẹ, còn ở những cái xứ lạnh á thì ngoài áo ấm không, cần các phương tiện thì cũng cần sử dụng các loại màu đậm. Nên là những kết luận đề xuất ra là nó có cơ sở khoa học và hợp lý của nó hết. Thứ ba, nghiên cứu định lượng là một loại nghiên cứu khách quan, và kết quả đạt được của nó phải mang tính khách quan. Ở đây chúng ta dựa vào con số và thống kê cụ thể, chúng ta không nói bằng thái độ, quan điểm, cảm xúc. Vì những thứ này đó nó liên hệ đến tưởng, mình muốn nghĩ sao nó vậy. Còn nghiên cứu định lượng không lẽ thế, chúng ta phải dựa vào các mẫu nghiên cứu được lựa chọn đạt cái tiêu chuẩn khoa học, và cái kết quả nghiên cứu đó ra các số liệu cụ thể, và dựa vào số liệu cụ thể đó chúng ta đánh giá, và cái đánh giá như thế tạo ra những kết luận mang tính phổ quát quá, bao giờ cũng là khách quan. Tiêu chí khác đó là cái gì hợp lý và khách quan, kết luận đó trở nên đáng tin cậy và độ khả tính của nó rất cao. Bởi vì tiến trình thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu trên nền tảng giả thuyết, sử dụng các phương pháp thích hợp, đi đến các kết luận khách quan và hợp lý, người đọc và sử dụng các kết quả này đó chắc chắn là phải tin rằng mình sử dụng kết quả đúng, và điều đó là khả tín. Dĩ nhiên cái tính tin cậy và khả tín không thể đạt được 100%, vì cũng có một số nhà nghiên cứu gọi là không tuân thủ nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu, cho nên đó họ tự tạo ra các dữ liệu giả hết, không có tiến hành nghiên cứu, nhưng mà cứ đặt ra cái giả thuyết vậy rồi công bố như thế, để là trong một năm mình có được những công bố đẳng cấp, và dựa vào cái uy tín mình đã có mà. À, những cái phần sau này mình không có nghiên cứu nữa, mình sẽ công bố đại theo cái ý muốn chủ quan của mình để phục vụ cho một cái quyền lợi nhóm nào đó. Thì những trường hợp như thế là chúng ta không nói đến. Còn nếu cái gì mà có sử dụng phương pháp định lượng nghiêm túc, làm nghiêm túc, phân tích đó là mẫu nghiêm túc để có kết luận, chắc chắn kết luận đó là tin cậy ta. Và cuối cùng, khi các mẫu được chọn lựa rồi phân tích mẫu, rồi dùng phương pháp nghiên cứu thích hợp, có được cái kết luận mang tính hợp lý, khách quan, tin cậy, thì điều mà chúng ta phải tin rằng là gì? Đó là nghiên cứu chính xác. Và tối thiểu là gì? Xoay quanh được, làm hiển lộ được, làm nổi bật được các giá trị đúng. Cho nên tôi đề xuất các thầy, các sư cô sử dụng phương pháp này, nghiên cứu về bản chất các trường phái, như ở Việt Nam là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Tịnh Độ Tông là chiếm đại đa số. Chúng ta thử nêu ra đi cái phương pháp để làm, rồi mình đi đến cái kết luận là hiệu quả truyền đạo qua Tịnh Độ Tông có thật sự như người ta đã đồn đoán không, đó là thu hút được bao nhiêu phần trăm giới trí thức, bao nhiêu phần trăm giới chính trị, bao nhiêu phần trăm giới kinh doanh, bao nhiêu phần trăm giới trẻ, rồi bao nhiêu phần trăm do phương pháp làm đạo kiểu này mà đã bỏ đạo đi theo tôn giáo khác. Rồi so với cái cách làm đạo ở các nước Nam truyền, người ta giữ được cái tỷ lệ dân số là 94% trở lên, còn mình bị tụt giảm dần theo lịch sử. Từ những cái đó, chúng ta đưa ra một cái kết luận chính xác rằng đây là mặt lợi ích của nó, nhưng mà cái mặt yếu của nó là cái này. Và chúng ta đề xuất thay đổi chính sách về việc lựa chọn pháp môn chẳng hạn. Rất tiếc là trong giới Phật giáo chưa có tăng ni nào mạnh dạn khai thác phương pháp nghiên cứu định lượng cho những vấn đề giàu rất nhạy cảm như trên. Để từ đó làm thế nào để chúng ta giúp cho Phật giáo có thể phụng sự nhân sinh theo cách đúng nghĩa nhất. Hai nhỏ đặc điểm. Nói chung đó là lợi thế ha. Nó đúng ra là lợi thế của phương pháp này. Thứ nhất đó, nghiên cứu định lượng giúp cho nhà nghiên cứu thấy rõ bản chất của thực tại hơn. Thấy như là chúng ta nhìn thấy vân tay ở trong lòng bàn tay của mình, không có mơ hồ. Con số là nó rất cụ thể. Kết quả từ con số qua thống kê là rất cụ thể. Và do vậy đó, cái lợi thế pháp này là gì? Không sử dụng vào, không dựa vào các học thuyết đơn thuần hay là các tín điều tôn giáo, mà phải dựa vào là sự kiện thật, dữ liệu thật, mẫu mã thật. Cho nên những gì chúng ta thấy được từ kết quả nghiên cứu cũng được xem là thấy thật, chứ không có thấy tưởng tượng và dùng. Tính khách quan đạt được trong nghiên cứu định lượng là rất cao. Ở đây chúng ta không để cho thái độ chủ quan, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, thành kiến, biên kiến và ý kiến cá nhân hay là lợi ích nhóm tác động can thiệp vào. Ví dụ như quý vị tiến hành làm một cái nghiên cứu định lượng về các cái trạm BOT trên toàn nước Việt Nam và chọn ra đó là những cái trạm chính như là trạm Cây Lậy, Tiền Giang, rồi mình đánh giá chọn chừng là 200 tài xế tham gia giao thông và chọn 200 người ở vùng phụ cận cái bot đó để tiến hành. Chúng ta đưa ra những cái bản biểu số liệu cho người ta điền vào phản ánh thái độ, tổng kết lại cái đó để đi đến một cái kết luận. Thì cái kết luận đó thì tôi tin rằng nó gì? Việc đặt cái bot ở tại địa điểm hiện tại đang bị biểu tình đó, trong 3 tháng vừa qua là không thích hợp. Vì đó không phải là cái con đường cần phải lấy tiền. Tại vì đi vào cái con đường đó vài trăm mét đó, nó có hai cái ngã rẽ. Một cái ngã đi trên đường được đầu tư thì phải trả tiền. Một con ngã rẽ của con đường mà nó không được đầu tư và tốc độ chạy cho nó chậm hơn, an toàn cho nó không cao bằng, thì tại sao người ta phải trả tiền chứ? Cho nên người ta buộc phải phản đối để gọi là bảo vệ cái quyền lợi của mình. Mặc dù một lần đi qua nó chỉ có là 25.000 đồng thôi. Và do vì đó ông bộ trưởng bộ giao thông bây giờ đó, khi ông còn là thứ trưởng, ông là ký cái vị trí của cái boss này, bây giờ ông phải bảo thủ cái quan điểm của ông thôi. Ông cần nghĩ đến cái quyền lợi của người dân, mặc dù nó rất là hợp lý. Cho nên nếu chính phủ mà không khéo giải quyết vấn đề này đó, thì từ cái việc bất đồng nhỏ dẫn đến những cái rắc rối lớn, thậm chí có thể án mạng. Thế vậy là sau khi nghiên cứu, chúng ta đưa ra được cái kết quả, và cái kết quả nghiên cứu đó dĩ nhiên là gì? Có tính khách quan rất cao. Nó thuộc về cái ý chí chủ quan của cái người đưa ra chính sách đó. Lợi thế của phương pháp này có thể được sử dụng để dẫn nhập vào học thuyết mới. Muốn như thế thì đầu tiên á, phải phát hiện ra lỗ hổng của các học thuyết đã có. Bây giờ mình nói nó không không là phương pháp này dở, lý thuyết kia kém, kỹ thuật này đã chưa cao, ai tin mình? Người ta nói là mình chỉ là phỏ đoán thôi. Bây giờ dựa vào cái kết quả số liệu và thống kê cụ thể thì từ đầu người ta cảm thấy thuyết phục, và do đó là người ta sẽ thấy rất rõ các lỗ hổng này đó cần phải được vá lại, điều chỉnh lại bằng học thuyết mới để cải thiện và tốt hơn. Nhìn chung, lợi thế của nghiên cứu định lượng là vẽ được bức tranh tình huống xã hội rất bao quát thông qua đánh số về đám đông, về dân số, về thống kê. Cái từ population trong tiếng Anh đó, nghĩa thông thường đó là dân số, còn trong phương pháp này đó có thể là gọi chung đó là đám đông, một cái mẫu đám đông nào đó. Và dĩ nhiên đám đông nó phải chiếm một phần dân số. Từ đó đó có thể được sử dụng để thay đổi chính sách. Đặc điểm khác của phương pháp định lượng là trở nên rất linh hoạt, versatility, rất linh hoạt, linh hoạt, và nó trở nên có hiệu quả trong việc thu thập các thông tin cá nhân, bao gồm đặc điểm cá nhân, dữ liệu xã hội, thái độ, quan điểm, kinh nghiệm, kỳ vọng của những người được chọn nghiên cứu về một vấn đề được chúng ta quan tâm, chứ không phải cố định ha. Chúng ta có thể chọn cái mẫu xác suất hay là mẫu ngẫu nhiên, vân vân, trở nên rất linh hoạt. Các kết luận từ những nghiên cứu định lượng nghiêm túc sẽ được sử dụng trở thành là sự phổ quát hóa, generalization, về dân số hoặc là về một mẫu đám đông trên nền tảng các dữ liệu mẫu hay là các dữ liệu tiêu biểu. Tức là sau khi quý vị chứng minh được cái lý thuyết trước đó là trục trặc bằng phân tích số liệu và thống kê rồi đó, thì cái mẫu nghiên cứu mới của quý vị đó mang lại một cái kết luận mới, và kết luận mới đã được phổ quát quá để nâng thành chính sách đưa vào trong cuộc sống để cải thiện những thứ còn yếu kém trước đó. Cho nên phương pháp nghiên cứu định lượng có thể cung cấp các kết quả rất cô đọng trong số liệu thống kê. Kết quả nó rất là đơn giản, khi mình làm có thể là phức tạp, nhưng mà kết luận lại là rất là đơn giản và cô đọng. Đồng thời phương pháp này còn cho phép quý vị lấy hai nhóm loại mẫu khác nhau để tiến hành nghiên cứu, sau đó chúng ta có kết quả so sánh thống kê giữa các nhóm khác nhau. Tôi nói ví dụ như quý vị nghiên cứu sức khỏe của tu sĩ Phật giáo ăn chay và sức khỏe của tu sĩ Phật giáo ăn tâm tình dục, coi sức khỏe nào tốt hơn. Giả sử cái kết quả cuối cùng cho ra từ nghiên cứu định lượng ở cái mẫu của 100 thầy Bắc Tông và 100 thầy Nam Tông, và cái kết quả nó là vậy: các thầy là Bắc Tông có sức khỏe kém và các thầy Nam Tông sức khỏe tốt, thì lúc đó đó quý vị sẽ có thể đầu tiên nghĩ rằng là gì, thì do ăn mặn là sức khỏe tốt, Nhưng mà nó còn có thể là có một lỗ hổng khác, là vì ăn chay không đúng tiêu chuẩn. Ăn chay nó đúng tiêu chuẩn là gồm có là rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát, và phần lớn các dù không quan tâm, rồi trái cây nữa. À, nếu ăn theo một cái chỉ tiêu điều trên thì tôi đảm bảo là sức khỏe rất là tốt, vì các khoa học gia về thực dưỡng người ta đã chứng minh, rồi các khoa học gia về môi trường sức khỏe người ta đã chứng minh rất rõ rồi. Cho nên đó, nghiên cứu về sức khỏe của ăn chay ăn mặn chúng ta phải nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau qua phương pháp định lượng này, thì từ đó cái kết luận đó nó sẽ mang tính là so sánh thống kê giữa nhóm khác nhau, và cái kết luận đó sẽ trở thành là gì, sự lựa chọn hay là sự sử dụng của một mẫu dân số nào đó. Về cách sử dụng thì chúng ta có thể tiến hành đo để đưa đến độ chính xác, rồi chúng ta nắm bắt được cái cấp độ xuất hiện, hành động, khuynh hướng, tâm lý, hành vi của con người và nhiều yếu tố khác. Và đặc biệt đó, đơn giản nhất là chúng ta có thể trả lời thỏa đáng các câu hỏi do người khác đặt ra, chẳng hạn như bao nhiêu và bao lâu. Bao nhiêu nó thuộc về số liệu, bao lâu nó thuộc về tính thời gian. Các kết luận đó nó đều có cơ sở khoa học hết, chúng ta có thể trả lời rất dứt khoát. Ví dụ như là sau khi mình nghiên cứu những vị ăn chay trường với thực đơn đạt tiêu chuẩn cao, chẳng hạn như ở tại Ấn Độ, thì cái tuổi thọ trung bình đó, của người ăn chay này đó là 75 nha. Thì lúc đó ai hỏi câu hỏi là tuổi thọ người ăn chay bao nhiêu, bởi vì không có thể ngồi mà giả đoán được, theo tôi là 80, theo tôi là 90, theo tôi là 45, theo tôi là 50. Đó là tôi dựa vào mẫu của 100 người nghiên cứu tiêu biểu và cái kết quả ra là như thế này, cho nên dựa vào kết quả đó tôi khẳng định là 75. Mà trả lời một cách đó là dứt khoát, không có order, không có suy nghĩ gì hết đó. Ba la mã, các bước nghiên cứu định lượng. Màu nhỏ, xác định bản chất của vấn đề nghiên cứu. Chứ nhất chúng ta phải đặt ra là nghiên cứu cái gì, tức là chủ đề cụ thể, đối tượng nghiên cứu rất cụ thể, và đối tượng nghiên cứu đó phải đáp ứng được tính thiết thực, tính hữu ích, tính giá trị. Chứ mình mà tiến hành một nghiên cứu một cái gì đó mà nó không mang được thiết thực của giá trị thì nghiên cứu đó là vứt bỏ. Từ đó ví dụ nghiên cứu cải tiến tiếng Việt của giáo sư Bùi Hiền, ông tự sự là mất 40 năm và suy tư duy chín chắn là suốt 20 năm công bố ra đó, thì tôi thấy rằng là có lẽ chưa có một hiện tượng xã hội nào nhé ở tại Việt Nam từ lúc internet được phổ quát quá từ năm 2000 đến giờ mà số lượng người tham gia đến vài chục triệu người để đánh giá bình luận, chưa bao giờ có cái hiện tượng nào như thế ở trong nước và nước ngoài, mọi thành phần xã hội tham gia và ta ném đá là nhiều hơn và phê bình chỉ trích. Như ấy thế mà giáo sư Bùi Hiền vẫn tiếp tục khẳng định rằng là tôi sẽ đi đến bậc cùng, tức là sẽ nghiên cứu thêm á là các nguyên âm đó, mặc dù đã biết rồi người ta không xài đến. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo trả lời trước công luận, và cái câu trả lời cũng cho biết là hệ thống đó là không thể sử dụng được, và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là Chính phủ không có chính sách cải thiện tiếng Việt, vì như thế nên nó đã rất ok rồi. Thế mà ông ấy vẫn tiếp tục đầu tư vào để nghiên cứu cải thiện hay cải tiến là các cái nguyên âm. Còn cái hệ thống ông nghĩ là mới có phụ âm thôi, mới có hệ thống phụ âm thôi mà đã còn bị ném đá, còn thêm nguyên âm nữa thì trở thành một ngôn ngữ mới hoàn toàn rồi. Cho nên nó phải trả lời được cái câu hỏi thiết thực, hữu ích và giá trị. Nhà nghiên cứu định lượng có thể tham khảo ý tưởng và phương pháp từ các chuyên gia về lĩnh vực mà chúng ta đang quan tâm, để chi? Bổ sung, tức là giả thuyết, điều chỉnh phương pháp, rồi đó là thậm chí có thể thay thế, tức là mẫu đối tượng hay là mẫu dữ liệu được chúng ta chọn lựa, để đảm bảo kết quả nghiên cứu đó phải là có giá trị. Chúng ta có thể tiến hành đánh giá vấn đề theo hướng cung cấp các giải pháp ứng dụng ở trong tổ chức, chính phủ, xã hội, tôn giáo, dân sự, doanh nghiệp, hay là của nhà nước hay là phi nhà nước. Thế phạm vi ứng dụng của nó là rất cao, nhất là ứng dụng thay đổi chính sách, dù là chính sách nó liên hệ đến vấn đề gì. Hai nhỏ, đánh giá các lý thuyết và mô hình liên quan có trước. Thì khi chúng ta đã xác định bản chất vấn đề nghiên cứu rồi đó, thì cái công việc của mình là gì? Tiến hành nhận định với thái độ khách quan và trung thực, đừng để cho lợi ích nhóm chi phối mình. Và khi đến với trung thực đó, thì chúng ta phải thấy rõ đóng góp của các giả thuyết, phương pháp trước, kết luận của những nhà nghiên cứu trước là cái gì, và lỗ hổng của họ là cái gì. Tôi tạm gọi đó là gì? Điểm mạnh và yếu của các lý thuyết và mô hình nghiên cứu có trước. Nghiên cứu nào mà chỉ ra được điểm mạnh, phớt lờ điểm yếu, hoặc là chỉ nhấn mạnh điểm yếu mà phớt lờ điểm mạnh, tôi đều cho rằng là chưa biểu lộ được thái độ khách quan. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta là gì? Là nghiên cứu cái gì đó, quan sát cái gì đó bằng cái nhìn như thị, để thấy rõ được là bản chất của sự vật như chúng đang là. Nó đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách khách quan nhất để tìm ra là điểm mạnh điểm yếu chuẩn nhất của từng mô hình và phương pháp. Ba nhỏ, thiết lập mới mô hình nghiên cứu định lượng, tức là sau khi thấy rõ điểm mạnh điểm yếu của các nghiên cứu có trước, nhà nghiên cứu phát tạo ra mẫu dữ liệu, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, rồi thống kê đưa đến kết quả, thì lúc đó cái phương pháp tiến hành cho tất cả những vấn đề nêu trên đó phải đạt được cái tiêu chuẩn khoa học. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng cách thức cân đo, bản câu hỏi có cấu trúc, rồi các hình thức phỏng vấn và bằng sự quan sát cũng như là điều tra, để cho các nghiên cứu định lượng được mình tiến hành đó có giá trị thiết thực lớn. Về bản chất đó thì mô hình mới được chúng ta đề xuất trước nhất phải phù hợp với điều kiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, để có được kết quả nghiên cứu thỏa đáng. Còn không phù hợp thì đừng có kỳ vọng gì. Cho nên thiết lập mô hình mới là chứa đựng các giả thuyết, như là giả thuyết là kết quả. Theo đó đó, chỉ rõ được mối quan hệ giữa các khái niệm và giữa các biến ở trong một mô hình. Tôi nói ví dụ như với việc nghiên cứu về vai trò phát triển Phật giáo qua thống nhất hành chính giáo hội, thế thì phải đưa ra cái giả thuyết là các giáo hội đặt nặng về tu mà không có bài bản về hành chính và quản trị đó, thì nó có được lợi ích gì và nó có cái tác hại gì. Bây giờ cái mô hình mới này đó, thì quý vị phải thấy rõ được giữa cái người làm hành chính với làm chủ trì, rồi các cái chức danh ở trong tổ chức giáo hội, các chức danh ở trong một ngôi chùa, vâng vâng, nó có liên hệ nhân quả như thế nào trong việc đó là tạo ra đó là cái bản chất của từng đó là loại hình phương pháp. Quý vị, từ cái nghiên cứu định lượng mình có được những cái kết luận này, thì lúc đó đó chúng ta ứng dụng vào trong quản trị học Phật giáo, là quản trị tự viện, quản trị giáo hội, đảm bảo là hiệu quả rất cao. Về đặc điểm á, thì mô hình mới được quý vị đề xuất phải mang tính ưu việt hơn. có hiệu quả hơn, dẫn đến giá trị sử dụng cao hơn, để thể hiện được tính tiện ích lớn. Thế bây giờ mình bỏ ra 2 năm hay là 5 năm cho một cái luận án tiến sĩ mà đặc điểm ưu việt, hiệu quả, giá trị không có, thì cái đó trở nên gàn dở hoặc là thiếu sự chuẩn bị, thiếu tầm nhìn. Bốn nhỏ: xây dựng thang đo và các bản câu hỏi thích hợp. Nhà nghiên cứu phải tiến hành làm các thang đo cho các nhân cố trong mô hình, kế thừa các thành quả đã được công bố trước. Nhà nghiên cứu tiến hành điều chỉnh giả thuyết, bổ sung phương pháp, đối tượng nghiên cứu, cũng như là bổ sung các phương pháp phân tích tốt để có kết quả tốt. Nhà nghiên cứu cần phải hoàn thiện bản câu hỏi điều tra, theo đó thu thập các dữ liệu thực nghiệm từ con người thật, hiện trường thật, tình huống thật. Năm nhỏ: phân tích các dữ liệu nghiên cứu. Sau khi tiến hành điều tra khách quan về các mẫu lựa chọn, dù là ngẫu nhiên hay là xác suất, nhà nghiên cứu đã thu thập được rất nhiều các dữ liệu thích hợp. Phải tiến hành phân loại các dữ liệu theo hình thức thống kê và mô tả, phải phân nhóm loại ra. Trên nền tảng này đó, các dữ liệu định lượng được dùng để phân nhóm, bao gồm như là nhóm con số, nhóm tỷ số, nhóm số lượng, nhóm mức độ, nhóm phạm vi, hay là nhóm loại hình. Tức là bất cứ một cái gì đó chúng ta cũng chia ra làm nhóm loại hết. Thì trên cơ sở đó tức là phân tích đó, nó mới hiệu quả được. Tức là như chúng ta có thể phân tích về thành phần lãnh đạo hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trải qua 8 nhiệm kỳ, về cái số liệu, số lượng á của thành phần á nó biến như thế nào từ nhiệm kỳ thứ nhất đến bây giờ, rồi đại diện nhóm lứa tuổi là lứa tuổi nào bao nhiêu phần trăm, rồi đại diện nhóm xã hội, rồi đại diện nhóm hệ phái Bắc Tông, hệ phái Nam Tông, hệ phái Khmer, hệ phái Khắc Sĩ, rồi trong các nhóm hội phái đó nó còn liên hệ đến nhóm vùng miền, miền Trung, miền Bắc, miền Nam. Trong nhóm vùng miền đó là đẻ ra là nhóm sô môn pháp phái, và nó có nhiều cái nhóm khác nữa. Thì chúng ta thử tiến hành đó, phân tích định lượng, phân ra các cái loại nhóm, nhóm như vừa nêu, để từ đó mình đưa đến cái kết quả rằng cái mô hình quản trị hành chính giáo hội theo cái cách đó, như trên đó, có hiệu quả cao hay không. Nếu nó chưa cao thì đề xuất mô hình mới nó là cái gì. Cái đó nó phải tiến hành phân tích các dữ liệu bằng số thật hết, chứ không có giả định nữa. Trên nền tảng này thì nhà nghiên cứu sẽ phân loại biến số. Nếu mình làm trong khoa học tự nhiên đó, đối với vật lý đó, thì chúng ta có thể là biến số đó về nhiệt độ, khối lượng như thế nào. Còn về thái độ tâm lý đó, thì người được chúng ta chọn làm đối tượng nghiên cứu đó, có bị lo lắng, căng thẳng, hay là vui vẻ, nhẹ nhàng, thư thái, rồi tương quan xã hội của người đó với những người xung quanh và gia đình, bạn bè, vân vân. Thì trên nền tảng này đó, nhà nghiên cứu sẽ phân tích mối quan hệ, bao gồm là quan hệ tương quan hệ nhân tố và quan hệ hồi quy. Trên nền tảng đó thì các nghiên cứu bắt đầu đi chuyên sâu hơn. Trên nền tảng đó là phân tích được sự khác biệt ở trong là các loại phương pháp, rồi các loại nhóm được chúng ta nghiên cứu. Hiện tại thì các nhà nghiên cứu định lượng học sử dụng hai phần mềm phổ biến, đó là SPSS hoặc là eViews, để phân tích các dữ liệu mẫu đã được chọn. Như vậy là sau khi chúng ta tiến hành nghiên cứu rồi đó, chúng ta chỉ gõ số liệu vào, số liệu kết quả, số liệu thống kê đó vào phần mềm này, thì phần mềm này sẽ đưa ra chúng ta một cái kết quả đánh giá về nhóm loại và phần trăm, rồi tốt và xấu, trung bình, cũng như là gợi ý chúng ta những đề xuất. Thì dựa vào cái sự hỗ trợ của các phần mềm đó, quý vị có thể là lý thuyết hóa và phổ quát hóa đó. Điều 6, trình bày kết quả nghiên cứu. Đối với học đường đó, đó là luận văn thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ. Còn đối với cái phi học đường đó, có trở thành là một bài nghiên cứu chuyên ngành hay là một quyển sách nghiên cứu chuyên ngành. Các kết quả đó rất đáng được trân trọng. Cách thức trình bày căn bản nhất trong nghiên cứu định lượng là gì? Đó là nói rõ được các đóng góp của chính mình bằng ngôn ngữ thống kê, chứ không có ngôn ngữ triết lý đây. Chứ là đưa ra cái thống kê, kết quả là như thế, thì bắt đầu đưa ra cái kết luận 1, 2, 3, 4 như thế nào, nó rất đơn giản, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ. Đồng thời chúng ta có thể tiến hành so sánh và nghiên cứu tương tự với những gì mình đang nghiên cứu, chiếm khoảng 1/4 tổng số chương. Mục tiêu của so sánh nghiên cứu tương tự là để làm nổi bật các đóng góp của bản thân và cho thấy được các phương pháp mô hình nghiên cứu có trước đó có những lỗ hổng nhất định do những giới hạn nhất định. 7 nhỏ, kết luận và kiến nghị. Sau khi phân tích đưa ra được kết quả nghiên cứu thì nhà nghiên cứu phải kết luận lại. Vì cái công trình nghiên cứu có thể là 300 trang, 500 trang, kết luận lại nó chỉ còn có 1-2 trang thôi, rất xúc tích, cô đọng, ấn tượng. Và trên nền tảng đó, quý vị có thể đề xuất mô hình nghiên cứu tương tự cho các lĩnh vực có liên quan, để nhằm giúp cho vấn đề đó được nhìn một cách tường tận, thấu đáo, bao quát hệ thống. Đó đó, dẫn đến là sự thay đổi chính sách tích cực đối với bản chất của các vấn đề có mối quan hệ nghiên cứu tương tự. Như vậy trong phần này đó thì chúng ta có hai thứ. Thứ nhất là tổng kết những gì mình đã nghiên cứu, mà chủ yếu là tổng kết kết quả nghiên cứu. Thứ hai, đề xuất kiến nghị cho các hướng nghiên cứu có liên hệ ở trong tương lai. Bốn loại mã, các loại nghiên cứu định lượng. Dĩ nhiên là nó có đến cả chục loại. Ở đây tôi chọn ra ba loại phổ quát nhất, thường được áp dụng ở trong ngành nghiên cứu xã hội, bao gồm là ngành Phật học, để các học viên có thể tham khảo và sử dụng nó. Một nhỏ, phương pháp nghiên cứu điều tra, hay còn gọi là nghiên cứu quan sát. Tiếng Anh đó dùng cái từ chung đó là survey research method hoặc là survey method. A, khái niệm nghiên cứu quan sát được sử dụng để tìm kiếm các sự kiện bằng cách sưu tầm dữ liệu từ dân số hay là dữ liệu từ các mẫu chọn lựa, với mục đích nhằm hiểu rõ, hiểu hệ thống, hiểu sâu sắc, hiểu toàn diện, để đi đến việc giải thích hiện tượng nghiên cứu trong bản chất tự nhiên. Theo cách này đó, phương pháp nghiên cứu này sẽ cung cấp cho người đọc đó các thông tin cho chính phủ, cho các tổ chức, giúp họ thấy rõ được mối quan hệ nhân quả giữa các thành tố để tạo ra sự dự tri hay là dự đoán tương lai. Tôi nói ví dụ như các nhà nghiên cứu định lượng đối với ngành công nghiệp hiện đại ở các nước G7 là nó chiếm gần như là trên 70% công nghiệp của thế giới và nền kinh tế của thế giới. Thì người ta thấy rất rõ đó, nếu không hạn chế công nghiệp nặng, công nghiệp hiện đại, thì hiện tượng hâm nóng toàn cầu đó sẽ xảy ra và đe dọa đến mạng sống của 7 tỷ 3 cư dân trên toàn cầu. Người ta dựa vào những cái chất chất thải và gây ô nhiễm nước, đất, không khí từ công nghiệp nặng này để đi đến cái kết luận với những cái thống kê rất là cụ thể. Và từ đó người ta dự đoán rằng là nếu không cải thiện thì cực bắc cực nam của quanh địa cầu đó sẽ có thể bị tan, và cuồng tuyết đóng băng á, lâu đời đó bị tan á, thì rất nhiều quốc gia, có thể 3/4, gần 200 quốc gia trên toàn cầu này đó sẽ chìm ở trong nước, trong đó có Việt Nam. Mà một trong những nước may mắn á, không bị ngấm chìm ở trong nước này đó, do tan Nam Cực với Bắc Cực, có Trung Quốc. Thì đó là cái dự tri mà các nhà khoa học người ta dự tri kỹ lắm, chính xác lắm, dựa vào dữ liệu chứ không có nói chung chung nữa. B, bản chất nghiên cứu định lượng thu thập một cái có hệ thống các thông tin hay là dữ liệu từ người hồi đáp, tức là từ người được hỏi, cho các mục tiêu tìm hiểu và dự đoán các phương diện hành xử của dân số hay là đám đông được chọn làm đối tượng nghiên cứu của chúng ta. C, cách thức. Yêu cầu căn bản của nghiên cứu định lượng là sử dụng các mẫu mang tính khoa học cao, scientific sampling. Đồng thời đó, thiết kế bản câu hỏi chuẩn, questionnaire design. Còn bản thiết kế về câu hỏi mà không chuẩn đó, thì cái kết quả nghiên cứu sẽ không đạt được yêu cầu cao. Sau đó, nhà nghiên cứu tiến hành phân tích dữ liệu, data analysis, để đánh giá các đặc điểm dân số hay đám đông với độ chính xác thống kê cao, statistical precision. Và đây là những yêu cầu rất căn bản. D, loại hình. Có một số loại nghiên cứu khảo sát hay điều tra như sau. Thứ nhất, điều tra bao quát, general survey, và điều tra cụ thể, specific survey. Điều tra bao quát tức là thu thập các thông tin về dân số, thiết chế, hiện tượng mà không cần quan tâm đến giả thuyết cụ thể hay mục tiêu và hướng đến. Chúng ta chỉ làm nghiên cứu bao quát đó thôi. Còn nó được sử dụng thế nào đó là chuyện của người đọc nào đó, hay là biết về các cái kết luận nghiên cứu này. Còn ở đây chúng ta không cần phải nêu ra giả thuyết gì hết á, để tiến hành nhanh. Đa khi điều tra cụ thể cần phải thu thập các dữ liệu với mục tiêu đã được định sẵn, với các giả thuyết mà chúng ta tin chắc rằng là nương vào nó sẽ có kết quả nghiên cứu thích hợp. Thứ hai, điều tra dân số và điều tra mẫu, census survey và sample survey. Điều tra dân số được định nghĩa là thu thập dữ liệu từ tất cả các thành viên dân số. Ví dụ như chúng ta làm một cái thống kê về dân số tu sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, 6.000 thường trú, 6.000 tạm trú, chia làm nhóm Bắc Tông, nhóm Khắc Sĩ, nhóm Nam Tông Kinh và Nam Tông Khmer. Thì khi mà tiến hành thu thập dữ liệu, quý vị phải sưu tập hết dữ liệu của cả các hệ phái điều trên, chứ không thể là chỉ có hệ phái Bắc Tông thôi. Đang ghi đó, điều tra mẫu thì nhà nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu từ một số mẫu hay một số thành phần đối tượng được chọn lọc thôi. Điều này nó giúp cho nhà nghiên cứu đỡ tốn thời gian, đỡ tốn tiền bạc, đỡ tốn công sức. Và dĩ nhiên kết quả của điều tra mẫu này nó cũng sẽ hẹp hơn so với kết luận của điều tra dân số, phức tạp và đầu tư cao hơn. Thứ ba, điều tra thường xuyên regular survey và điều tra đặc biệt ad hoc survey. Ở đây chúng ta nói về tính thời gian của việc điều tra hay là khảo cứu, khảo sát. Điều tra thường xuyên á, là tiến hành khảo sát và điều tra một cách liên tục theo chiều thời gian, trải qua nhiều giai đoạn để đảm bảo được là kết luận từ các mẫu nghiên cứu là chuẩn xác. Ví dụ như người ta nghiên cứu trong vòng 20 năm, sáng mơ ai thức sớm, tối đi ngủ sớm, thì dầu là dân da đen, da trắng, da màu, nam hay nữ, cao hay thấp, bối cảnh xã hội nào đó, đều là tăng trưởng sức khỏe. Hoặc là một cái nghiên cứu khác đó, thường xuyên hơn, là những người ăn sáng đầy đủ, ăn sáng là nhiều nhất, ăn trưa ít nhất và ăn chiều là vừa vừa, thì sức khỏe tốt, không bị là béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong gan và nhiều một số bệnh tật khác. Đó là nghiên cứu thường xuyên hay là điều tra thường xuyên. Còn đang khi điều tra đặc biệt đó là điều tra một lần ha. Ví dụ như phòng hành chính của trường cử nhân viên lên lớp thạc sĩ và học trong một buổi nhất định thôi, xem có bao nhiêu người dự lớp so với cái số lượng đăng ký và thi đậu. Người ta chỉ dựa vào kết quả đó là báo cáo lại cho hội đồng điều hành để nắm cái số liệu, để từ đó đó ước lượng là cái tha thiết của tăng ni đến học Phật pháp là bao nhiêu phần trăm. Ta dựa vào một lần đặc biệt đó thôi, sau đó ta không có nghiên cứu nữa. Như vậy cái xác suất của nghiên cứu của cái khảo sát đặc biệt này đó không cao bằng đó là khảo sát và điều tra thường xuyên. Thứ tư, điều tra sơ khởi preliminary survey và điều tra cuối cùng final survey. Điều tra sơ khởi là tiến hành trước điều tra các mẫu ở diện rộng hơn, tức là mình chọn các cái nhóm mẫu á, nhiều thành phần hơn, đại diện hơn, bao quát hơn, hệ thống hơn. Còn điều tra cuối cùng đó là dựa vào các kết quả điều tra sơ khởi để đi đến việc điều tra lần cuối, và đó là lần cuối cùng thôi, không cần phải tiến hành nữa. Ví dụ giờ Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo phải nghiên cứu đánh giá lại cái trạm BOT Cai Lậy, báo cáo Thủ tướng trong thời gian sớm nhất. Thì sau khi Thủ tướng đọc cái báo cáo này, Thủ tướng sẽ quyết định chính sách rằng đó là giữ nguyên cái bot đó và buộc người dân phải đóng thuế 25.000, ai không chịu thì bị phạt, ví dụ vậy. Hoặc là Thủ tướng sẽ ra quyết định về cái bot đó đến ngay cái địa điểm của con đường cao tốc, còn á con đường không đi ngang cao tốc á thì không phải đóng tiền, và chỉ có quyết định lần cuối đó, không có quyết định lần thứ hai nữa. Sau đó là áp dụng thôi, không order, không du di, có không cần phải xả trạm nữa. Như hiện nay có ngày xả trạm đến 7 lần 5 lần thì tổn thất về phía nhà đầu tư cũng như là thuế nhà nước và các tài xế tham gia giao thông cũng như là chủ nhân của các tài xế này đó là rất lớn. Thứ sáu, điều tra dọc longitudinal survey và điều tra chéo cross-sectional survey. Điều tra chiều dọc là nghiên cứu các hiện tượng trong chiều giai đoạn khác nhau để nhằm tìm ra các mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Và đăng ký đó, điều tra chéo đó là mẫu khảo cứu được tiến hành trong một thời điểm thời gian nhất định thôi, và cũng tìm ra cái mối quan hệ của các biến. Thế là về bản chất đó, thì hai loại điều tra này là khác nhau. Bảy, điều tra so sánh comparative survey, tức là nêu ra hai nhóm mẫu, hai nhóm biến, tiến hành phân tích so sánh dựa trên kết quả đó đề xuất những hướng mới. 8. Điều tra đánh giá, evaluative survey, bao gồm áp dụng trong việc đánh giá chương trình, tức là program, đánh giá kế hoạch, scheme của chính phủ, phi chính phủ nhằm cải thiện các chính sách, policies. Và mục đích của đó là gì? Hướng đến việc nâng cao chất lượng đầu ra, output. Khóa 6 và khóa 7 thì có áp dụng phương pháp điều tra đánh giá giảng viên từ sinh viên. Từ khóa 8 đến giờ thì bỏ luôn cái này. Thì đó là một điều đáng tiếc, vì điều tra đánh giá đó chúng ta sẽ thấy được cái tính khách quan. Ví dụ như lớp triết học gồm có 130 sinh viên, 100 sinh viên là tán đồng với giảng viên này, 30 sinh viên không tán đồng, thì cũng không thể vì 30 sinh viên đó mà chúng ta sa thải giảng viên này. Vì cái đạt thì yêu cầu từ giảng viên này qua 100 trên 130 là khá cao. Đang khi nếu không áp dụng phương pháp này đó để đánh giá đó, thì ta chỉ cần nghe báo cáo than phiền của một hai sinh viên, có thể là đại diện các bộ lớp hay là một sinh viên đặc thù nào đó, thì chúng ta tin, thì cái đánh giá đó là không khách quan. Vì nó chỉ là một hai người và có nhân danh là đại diện, không chuẩn xác. Chúng ta phải đưa ra một cái bảng câu hỏi, mỗi câu hỏi thì nó có 3 đến 4 lựa chọn trả lời, để dựa vào đó chúng ta thống kê bằng đó là phần mềm để đưa ra cái kết quả rằng giảng viên này đạt được tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm. Và thông thường thế giới này 60% là tốt rồi, còn ai mà dưới 50 thì phải sa thải đó. Chính điều tra tài liệu, documentary survey, thì điều tra này rất là đa dạng vì nó có nhiều nguồn thông tin tài liệu khác nhau được dùng để trả lời các câu hỏi được nhà nghiên cứu đặt ra. Hai nhỏ, phương pháp thiết kế bản câu hỏi, questionnaire design. A, khái niệm. Bản câu hỏi là một danh mục các câu hỏi được nhà nghiên cứu sắp xếp theo một cấu trúc có dụng ý. Từ một nhóm đối tượng được nghiên cứu và trả lời các câu hỏi với mục đích đặt ra là phục vụ cho kết luận nghiên cứu nhằm thay đổi chính sách. Về bản chất á, bản câu hỏi là công cụ tiên quyết trong việc thu thập thông tin. Nhà nghiên cứu mà thiếu bản câu hỏi á, thì nghiên cứu đó sẽ trở nên rõ đó là nghiên cứu không nghiêm túc, nghiên cứu xạo, thì cái chất lượng nghiên cứu được người đó công bố sẽ không thể nào cao được, và do vậy sẽ trở nên là vô nghĩa hay là vô giá trị. Do đó chúng ta phải chuẩn bị và thiết kế bản câu hỏi có chất lượng. B, các bước thiết kế bản câu hỏi, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Bước 1, xác định mục tiêu và câu hỏi. Mục tiêu và vấn đề nghiên cứu của mình trong tình huống này là gì, phải nêu rõ ra. Nhu cầu thông tin và cái khung lý thuyết từ việc thiết lập câu hỏi này đạt được là cái gì. Nắm vững mối quan hệ giữa thông tin, câu hỏi và dữ liệu là quan hệ nhân quả và hỗ trợ. Bước 2, xác định đối tượng khảo cứu và mẫu khảo sát dự kiến. Trên nền tảng đó, đó chúng ta đã nêu ra cách thức thu thập số liệu, xác định vấn đề và thông tin được nghiên cứu, đồng thời liệt kê danh sách dự kiến những gì cần biết đến, đồng thời tiên liệu được các biến số đo lường được sử dụng và phân tích trong nghiên cứu. Cũng nên có một số câu hỏi mở để người trả lời tự do trình bày ý kiến và quan điểm của mình. Theo đó chúng ta đạt được một kết quả nghiên cứu mang tính khách quan. Ở bước này đó, nhà nghiên cứu cũng nên tiến hành phỏng vấn thử một vài người trên danh sách của các bản câu hỏi. Theo đó, tham khảo ý kiến của các chuyên gia rằng đó, nên tiếp tục theo phương pháp đó hay là có chỉnh sửa gì hay không. Trên nền tảng này đó, nhà nghiên cứu nếu thấy cần thiết phải mạnh dạn điều chỉnh bản câu hỏi cho thích hợp hơn. Bước 3, đánh giá nội dung câu hỏi. Trước nhất phải đánh giá các sự kiện và vấn đề nêu ra nghiên cứu là có thật. Phải xác định nhóm được chúng ta hỏi có kiến thức chuyên môn nhằm trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi được đặt ra. Theo đó, chúng ta mới phổ quát quá kết luận. Cần tôn trọng ý kiến thái độ của người được hỏi khi họ trình bày một cách rất khách quan. Thông tin cá nhân của người được hỏi cần phải được lưu giữ để phân loại và liên lạc về sau này, đồng thời tìm kiếm các biến số có liên quan. Nếu chúng ta không lưu trữ thì mà cần đối chiếu, so sánh, mở rộng, phát triển hay là nhờ người đó tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực liên hệ, chúng ta không lần ra được manh mối. Bước 4, xác định dạng câu hỏi và hình thức trả lời. Hỏi đó thì nó có nhiều dạng: câu hỏi đóng, close-ended questions, có rất nhiều lựa chọn và theo thứ tự. Câu hỏi đóng gồm có những loại câu hỏi như sau: câu hỏi dạng có không, câu hỏi chỉ có một lựa chọn, câu hỏi có nhiều lựa chọn, câu hỏi phân cực, thang đo xếp hạng, câu hỏi phức hợp, dùng thanh đo, liquid và thang đo dự định. Thì các cái câu hỏi này đó, nó khép lại ở nội dung nó được nêu ra, chứ nó không có liên hệ đến cái khác nữa. Kế đến là câu hỏi mở, open-ended questions. Các câu hỏi này đó đòi hỏi người được hỏi phải trả lời một cách tự do. Và bản chất của nghiên cứu câu hỏi này đó là mang tính thăm dò. Người ta áp dụng như là thăm dò dư luận, chẳng hạn như là hội nghị Diên Hồng của Đề Trần, hay là thăm dò bầu cử tổng thống ở Mỹ và một số quốc gia khác, hoặc là thăm dò xem lần này đó ai sẽ là người lên lãnh đạo giáo hội trong hội đồng trị sự, lãnh đạo giáo hội ở hội đồng chứng minh, rồi 63 tỉnh thành ai sẽ là trưởng ban trị sự, rồi trưởng các ban chuyên môn, đều có thể tiến hành thăm dò được hết. Trong nhóm câu hỏi mở đó thì bản chất của câu hỏi đó phải hoàn toàn mở, hay là dạng mở dưới câu là hoàn chỉnh, hoặc là dạng mở khích lệ cái sự tự do. Về trình tự câu hỏi, nhà nghiên cứu phải trình bày trong bản câu hỏi các câu hỏi đi từ khái quát đến chuyên môn, đi từ câu hỏi chính đến câu hỏi phụ, đi từ thấp đến cao, bao gồm đó là từ tổng quát đến chi tiết, từ dễ đến khó, từ hiện thực đến trừu tượng. Chứ mình sắp xếp á, câu hỏi khó trước, câu hỏi dễ sau. Câu hỏi ở giai đoạn 2 lại đặt ở giai đoạn 1, câu hỏi giai đoạn 1 đặt ở giai đoạn 2, được xem là bản câu hỏi không thích hợp. Bước 5, cách dùng từ ngữ. Người đặt câu hỏi phải nêu câu hỏi bao gồm những từ ngữ thật sự cần thiết, tức không thừa, không thiếu. Hỏi chắc nịch, người đọc là hiểu liền. Do vậy, người đặt câu hỏi phải dùng từ ngữ phổ thông, từ ngữ quen thuộc, tránh dùng các từ quá chuyên môn mà người đọc phải giải mã đó bằng các từ điển, tránh sử dụng tiếng lóng, và phương ngữ, vì những người tham gia thuộc nhiều thành phần khác nhau không hiểu được dụng ý thật của tác giả là gì. Trong bước này đó, nhà nghiên cứu không nên đặt các câu hỏi quá chung chung, câu hỏi mơ hồ, câu hỏi đa nghĩa, vốn dẫn đến tình trạng dễ bị ngộ nhận và lạc dẫn. Ngoài ra, nhà nghiên cứu nên tránh dùng các câu hỏi nhạy cảm, tế nhị và câu hỏi riêng tư. Ở phương Tây, đặc biệt là phụ nữ, kỹ nhất là ba nhóm câu hỏi này. Ai sơ ý đặt ra các câu hỏi này, ta nói là thiếu lịch sự, thiếu lễ độ, thiếu hiểu biết về văn hóa. Và do vậy nên tránh. Đồng thời cũng nên tránh dùng các câu hỏi mang tính cường điệu cao, thái quá lớn. Ví dụ như người nào đặt câu hỏi cho một vị lãnh đạo Phật giáo ở cấp tỉnh đi, thượng tọa có cho rằng việc một cư sĩ mặc áo tu sĩ tham gia thi ca hát trên truyền hình dẫn đến tình trạng phá kiến Phật giáo ở phạm vi quốc tế không? Thì cái này quá cương điệu, nó không có lớn hiệu quả hay là hệ quả như thế, nhưng mình đặt ra cái câu hỏi nó quá cương điệu, cái đó không cần thiết. Đồng thời đó, trong bước này chúng ta cũng tránh dùng các câu hỏi đã gửi sẵn câu trả lời. Hay có nhiều câu hỏi không cần hỏi thì chúng ta có biết nội dung nó là cái gì rồi, nó đã có hàm ý rồi, thì việc đặt câu hỏi đó là trở nên là vô nghĩa. Nên tránh các câu hỏi bắt người trả lời phải ước đoán. Thế mình nói mập mờ quá, ta không hiểu gì hết, ta phải ước đoán để trả lời theo ước đoán thì không chính xác. Bước 6, hình thức trình bày câu hỏi. Về cấu trúc, tiêu đề, thông tin người nghiên cứu, phần giới thiệu, các câu hỏi chính, các câu hỏi phụ, thông tin người trả lời cần phải được ghi ra trong bản câu hỏi. Về vị trí thì nó có những mặc định khác nhau, còn yêu cầu là phải nêu ra. Trước khi đem bản câu hỏi này tiếp xúc mặt đối mặt, hay là qua điện thoại, qua email, qua các mạng xã hội, người nghiên cứu nên có thư giới thiệu của những người chuyên môn gửi trực tiếp cho các đối tượng được chúng ta đề xuất nghiên cứu, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho việc tiến hành nghiên cứu được tốt. Về bước cùng, nên sắp xếp các câu hỏi hợp lý theo một trật tự hợp lý. Như tôi đã trình bày đó, từ thấp đến cao, từ khái quát đến chuyên sâu, từ thực tế đến trừu tượng. Về độ dài câu hỏi đó, thì bản câu hỏi đừng quá dài, mấy chục trang, mấy trăm trang, ai có thời gian đâu trả lời. Cũng đừng có quá ngắn gọn. Ngắn gọn thì chỉ có một vài câu, thì làm sao phản ánh hết được cái tính toàn diện và bao quát được của vấn đề. Mỗi phần câu hỏi nên trình bày độc lập, có dấu hiệu phân biệt. Ví dụ quý vị chia 100 câu hỏi, trong bản câu hỏi mình ra thành là 5 nhóm loại. Mỗi một nhóm loại đó được phân định bằng một la mã, hoặc là có gạch đích, hoặc có tô màu, để cho người được hỏi ta hiểu rõ được cái mối quan hệ nhóm loại này như thế nào, người ta mới mạnh dạn trả lời. Thì có nhiều câu hỏi trở nên rất nhạy cảm về tới gì. Yêu cầu căn bản của việc lập câu hỏi là đánh số các câu hỏi theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, mã hóa các phương án trả lời, sử dụng chữ lớn rõ ràng dễ đọc, không để cho các câu hỏi bị ngắt sang trang mới. Ví dụ như danh mục câu hỏi quý vị nó gồm có 4 trang, ở cái hàng cuối cùng của chương 1, chương 2, chương 3. Nếu nó đang là nó mới mô tả một dòng rồi nó nhảy qua chương sau hai dòng, hay là ở chương trước thì hai dòng nhảy sau chương sang một dòng, thì việc mà nắm ý tưởng á, liên kết với đó là không có cao. Cho nên chúng ta dồn qua cái chương này bằng phương pháp né khoảng cách. Hoặc là quý vị có thể sử dụng á, đó là tách xuống dòng qua trang mới để cho người đọc có thể phản ánh được rõ giá trị của các câu hỏi. Đồng thời có những câu hỏi quá khó, nhà nghiên cứu buộc phải làm hướng dẫn ý nghĩa của các câu hỏi để họ mạnh dạn tham gia trả lời. Bảy nhỏ hạn chế của bản câu hỏi. Vì một số lý do tế nhị, việc lệ thuộc vào danh mục câu hỏi dẫn đến tình trạng thỉnh thoảng không chính xác. Một phần có thể là do giới hạn ký ức. Cũng có tình huống người trả lời câu hỏi thiếu kiến thức nên không thể trả lời bao quát đầy đủ, chính xác và có giá trị. Bản câu hỏi không thể cung cấp thông tin chiều sâu và toàn diện vì người được hỏi có thể bị ái ngại, lo sợ, căng thẳng rằng là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình cũng như là các quyền lợi xã hội nếu có. Kính thưa các thầy và các sư cô, thì đó là một số phương pháp tiêu biểu trong nghiên cứu định lượng dựa vào con số, tiến hành phân tích thống kê để tạo ra một kết quả mà nó có thể ứng dụng để cải thiện học thuyết hoặc là lập mới các học thuyết. Thì tôi tin rằng là khi nắm vững phương pháp nghiên cứu định lượng cho các vấn đề nghiên cứu xã hội Phật giáo, nhân dân Phật giáo, sẽ có nhiều nghiên cứu về Phật học được xuất bản hơn trong tương lai tại Việt Nam. Về bản chất thì các nghiên cứu công bố trong tương lai đó sẽ có chất lượng cao, vì các tăng ni nắm được phương pháp nghiên cứu, hiểu rõ được vấn đề, và do vậy sẽ có cơ hội đóng góp cho thế giới học thuật những tác phẩm nghiên cứu có đẳng cấp cao. Chúng ta tạm giải lao tại đây.